Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 17 tháng 9 năm 2015. Liên Hiệp Quốc chỉ trích cách đối xử của chính phủ Hungary đối với người di dân.
Since they are the people who are fleeing the wars and persecutions.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói người di dân chạy trốn chiến tranh và đàn áp cần phải được đối xử với cách thức phù hợp với phẩm giá con người. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
5 người Chile thiệt mạng trong trận động đất mạnh 8,3 độ Richter. Mỹ cân nhắc đề nghị đối thoại quân sự với Nga. Và học sinh Mỹ bị giã bắt vì giáo viên tưởng mang bom tới trường.
Trong khi đó, cảnh sát Thái Lan thừa nhận đã nổ súng trong vụ ngư dân Việt bị bắn chết. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, tỷ phú Donald Trump đã trở thành trọng tâm của sự chú ý và bị chỉ trích kịch liệt trong cuộc tranh luận lần thứ hai của các ứng cử viên tổng thống năm 2016 của Đảng Cộng Hòa, vừa được tổ chức tối qua tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California. Thông tin viên đài VOA Jim Malone có bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Với chiếc máy bay Air Force One của Tổng thống Reagan làm nền ở phía sau, ông Donald Trump đã ở vào thế thủ như trong cuộc tranh luận với thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky, ông Rand Paul. Ứng cử viên tổng thống Rand Paul nói:
His visceral response to attack people on their appearance.
Sự phản ứng theo bản năng của ông ấy để công kích bề ngoài của mọi người, lùn, cao, mập, xấu xí. Chúa tôi, điều này chỉ xảy ra ở trường trung học. Chúng ta không có cách nào vượt qua việc này sao? Mọi người chúng ta chẳng lẽ không lo ngại là một người như thế là chịu trách nhiệm về kho vũ khí hạt nhân hay sao?
Ông Donald Trump đã đáp trả như sau.
I never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subjects.
Tôi chưa bao giờ tấn công ông ấy về dáng vẻ bề ngoài, và hãy tin tôi, có nhiều vấn đề đáng để ý ở đây. Đó là điều tôi có thể nói với các bạn.
Có một vài vụ đụng độ giữa ông Trump và cựu thống đốc tiểu bang Florida, ông Jeb Bush, trong đó có vấn đề về thỏa thuận hạt nhân với Iran và chiến tranh Iraq. Ông Jeb Bush nói:
The lack of judgment and the lack of understanding about how the world works is
thiếu phán đoán và thiếu hiểu biết về thế giới vận hành như thế nào thì thật là nguy hiểm trong thời điểm này. Đó là phán đoán ông mang đến đây, cho rằng bà Hillary Clinton là một nhà thương thuyết giỏi, hay bà có thể mang đến một thỏa thuận tốt hơn đối với Iran sao?
Ông Trump trả lời như sau.
And your brother's administration gave us Barack Obama because it was such.
Và chính quyền của anh của ông đã ban cho chúng ta ông Barack Obama. Vì 3 tháng cuối cùng đó đã tệ hại đến nỗi ông Abraham Lincoln cũng không thể đắc cử.
Ông Jeb Bush đã đáp trả như sau.
You know what? As it relates to my brother, there's one thing I know for sure. He kept us safe.
Ông nên biết có một điều liên hệ đến anh tôi mà tôi biết chắc, đó là anh ấy giữ cho chúng ta được an toàn.
Cuộc tranh luận này có sự tham dự của bà Carly Fiorina, là cựu tổng giám đốc của một đại công ty công nghệ cao. Bà trả lời như sau khi được hỏi về việc ông Trump mới đây đã dè biểu bề ngoài của bà.
I think women all over this country heard very clearly what Mr. Trump said.
Tôi nghĩ rằng phụ nữ cả nước đều nghe rõ ràng những gì ông Trump nói.
Và ông Trump đã trả lời như sau.
She's got a beautiful face and I think she's a beautiful woman.
Tôi nghĩ bà có khuôn mặt đẹp và bà là một phụ nữ đẹp.
Một số ứng viên khác thì cho rằng có quá nhiều lời qua tiếng lại, qua đổi gắt gỏng. Ứng cử viên tổng thống John Kasich nói:
I mean, people at home want to know across this country. They want to know what we're going to do.
Ý tôi muốn nói là mọi người trên cả nước muốn biết chúng ta phải làm gì để thay đổi nơi này.
Hầu hết các ứng cử viên đều chỉ trích kịch liệt thỏa thuận hạt nhân với Iran của chính quyền Obama. Ứng cử viên Ted Cruz cho rằng nếu ông được bầu làm tổng thống thì ngày đầu tiên tại chức ông sẽ hủy bỏ ngay thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên hai ông Jeb Bush và Rand Paul đều nói họ sẽ không xé bỏ thỏa thuận. Và ông Paul cảnh cáo về việc mang quân đến Syria hay trở lại Iraq để đối phó với nhà nước Hồi giáo. Những người khác tham dự cuộc tranh luận gồm có thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, thống đốc New Jersey ông Chris Christie, cựu thống đốc Arkansas, ông Michael Huckabee, thống đốc tiểu bang Wisconsin, ông Scott Walker và bác sĩ giải phẫu thần kinh Ben Carson.
Croatia cho biết khoảng 5.600 di dân đã vào nước họ kể từ khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, trong lúc Liên Hợp Quốc lên án sự đối xử của Hungary đối với những người xin tị nạn là không thể chấp nhận được. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do các thông tin viên đài VOA gửi về từ Serbia và Hungary.
Cảnh sát Croatia hôm nay cho biết khoảng 5.600 di dân đã đi vào nước họ từ biên giới phía đông kể từ khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia. Nhiều người giờ đây dùng Croatia làm tuyến đường mới để vào Liên hiệp châu Âu trong lúc họ chạy trốn bạo động ở những nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, Iraq và Afghanistan. Thủ tướng Croatia Zoran Milanovic đang thảo luận vấn đề này với Thủ tướng Áo Werner Feynman tại Zagreb. Ông Milanovic hứa để cho người di dân được tự do băng qua nước ông. Hôm qua, những người di cư tại biên giới của Hungary giáp với Serbia đã xô xát với cảnh sát khi họ phản đối vụ đóng cửa biên giới. Cảnh sát đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để tìm cách trấn áp những người biểu tình ném đá. Một em bé 5 tháng tuổi nằm trong số những người bị thương. Ông Mahmoud Ibn Mahmoud, một người Syria tị nạn có mặt trong nhóm người biểu tình, cho biết như sau.
Tôi có mặt ở đó, em bé đó suýt nữa là chết rồi. Những người bị thương rất khó mà bình phục. Em bé đó suýt chết vì hơi cay.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng hành vi trấn áp của Hungary là không thể chấp nhận được. Ông hối thúc tất cả các nhà lãnh đạo Âu Châu chứng tỏ lòng thương cảm đối với những người di dân.
Vì họ là những người chạy trốn chiến tranh và những sự đàn áp, cho nên chúng ta phải chứng tỏ sự lãnh đạo với lòng trắc ẩn.
Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói thêm rằng những di dân phải được đối xử một cách thức phù hợp với phẩm giá của con người. Thủ tướng Serbia Aleksandar Vučić cũng lên án điều mà ông gọi là sự đối xử thô bạo của Hungary đối với những người di dân. Bà Montserrat Feisat Vie, một giới chức cấp cao của Quỹ tị nạn Liên Hiệp Quốc, phát biểu như sau tại Roske, nơi xảy ra những vụ xô xát.
Tôi hết sức đau lòng khi nhìn thấy những người bị thương, khi nhìn thấy những em bé khóc la vì bị lạc cha mẹ. Có những người bị thương, bị tách rời khỏi những người thân trong gia đình của họ. Chúng tôi cảm thấy đau xót vô cùng, đặc biệt là vì chúng tôi nghĩ rằng mức độ của bạo động lẽ ra đã có thể tránh được. Chúng tôi nghĩ rằng đối thoại là thật sự quan trọng và chúng tôi tới đây để điều giải, để tìm cách tạo ra một sự khác biệt. Chúng tôi hy vọng đề nghị của chúng tôi sẽ được cả hai bên chấp nhận.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Âu Châu vẫn còn đang tìm cách đạt được một sự đồng thuận về cách thức tốt nhất để ứng phó với làn sóng người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi. Từ đầu năm tới nay, hơn 430.000 di dân, trong đó có những người tị nạn từ Syria và Iraq, đã vượt biên sang châu Âu. Các tổ chức tranh đấu cho quyền lợi của người di dân cho biết gần 3.000 người đã thiệt mạng trong lúc vượt biên. Thủ tướng Angela Merkel của Đức là nước đồng ý tiếp nhận hàng trăm ngàn người tị nạn mới đây đề nghị nới rộng hoạt động của Hải quân Đức ở Địa Trung Hải để ngăn không cho những kẻ đưa lậu người chở thêm người di cư từ Libya và những nơi khác tới Hy Lạp và Ý trên những chiếc tàu ọp ẹp và chở quá đông người. Nếu đề nghị được Quốc hội Đức chấp thuận, gần 1.000 binh sĩ Hải quân Đức sẽ tham gia công tác này.
Hàng ngàn người biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Nhật ngày hôm nay và bên trong nghị viện, các dân biểu đối lập lớn tiếng phản đối và xô xát với những dân biểu thuộc Liên minh đương quyền do Đảng Tự do Dân chủ lãnh đạo. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Patton của đài VOA ở Seoul, dự luật an ninh gây nhiều tranh cãi dự kiến sẽ được thông qua vào ngày mai để cho phép quân đội Nhật nắm giữ một vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh khu vực. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc các nhà lập pháp Nhật chuẩn bị biểu quyết về những dự luật an ninh gây nhiều tranh cãi, hàng ngàn người chống đối thuộc phe chủ hòa đã ra sức vận động để chống lại việc cho phép lực lượng tự vệ được chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Những dự luật này, theo dự liệu, sẽ được thông qua vào ngày mai, nhưng sự chống đối của công chúng đã gia tăng trong vài tháng nay, giữa lúc giới sinh viên dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối trên khắp nước. Các dự luật an ninh sẽ sửa đổi 10 đạo luật hiện hành và dành cho quân đội nhiều quyền hạn hơn để bảo vệ dân chúng và quyền lợi quốc gia, để tham gia công tác phòng vệ chung và bảo vệ cho các nước đồng minh như Hoa Kỳ. Thủ tướng Shinzo Abe và những người ủng hộ ông cho rằng Nhật Bản cần chống lại những mối đe dọa từ các nước như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, là những nước đang tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng hạt nhân của mình. Những người chống đối cho rằng những dự luật này sẽ vi phạm điều 9 của bản hiến pháp hậu chiến. Theo đó, Nhật Bản từ bỏ việc sử dụng sức mạnh tấn công để tiến hành chiến tranh hoặc để giải quyết những vụ tranh chấp quốc tế. Họ cũng nói rằng những dự luật mới sẽ làm cho nước Nhật vướng vào những vụ xung đột quốc tế. Giáo sư Jeff Kingston, giám đốc chương trình nghiên cứu Á Châu của Đại học Temple ở Tokyo, cho biết như sau về chủ trương của phe chống đối.
Hầu hết những người này lo ngại là những luật lệ mới, những luật lệ sẽ hủy bỏ những sự hạn chế trong hiến pháp đối với quân đội Nhật. Sẽ có nghĩa là bằng một cách nào đó, tại một nơi nào đó, vào một lúc nào đó, Nhật Bản sẽ bị Mỹ lôi kéo vào chiến tranh. Và họ cho rằng điều đó sẽ không thực sự làm cho khả năng răn đe của Nhật trở nên mạnh mẽ hơn.
Liên minh của Thủ tướng Abe tại Quốc hội có đủ phiếu để thông qua luật mới và dự kiến sẽ làm như vậy vào ngày mai. Nhưng ông Abe phải trả giá đắt cho thắng lợi này. Những nỗ lực giờ chót để ngăn chặn và gây trì hoãn cho cuộc biểu quyết đã làm cho phe chống đối trở nên hăng hái hơn trước và làm cho công luận nghiêng hẳn về phe đối lập. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy 59% những người được hỏi ý kiến phản đối luật mới, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ có 29%. Những người thuộc phe chủ hòa hứa sẽ động viên cử tri để đánh bại những nhà lập pháp ủng hộ luật mới trong cuộc bầu cử thượng viện vào năm sau. Giáo sư Kingston cho biết, trong những cuộc bầu cử trong thời gian qua, phe đối lập đã bị chia rẽ và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, nhất là trong giới trẻ, đã nằm ở mức thấp.
So it makes it easy for conservatives that have a, an aroused and loyal.
Phe bảo thủ được dễ dàng hơn để gây hứng khởi cho những người ủng hộ họ để giành được thắng lợi trong các cuộc bầu cử, trong lúc phần lớn những người khác trên cơ bản đã từ bỏ những sinh hoạt chính mạch và không còn quan tâm nữa.
Những hoạt động chống đối các dự luật an ninh đã khởi động lại sự quan tâm của người dân đối với cuộc tranh luận chính trị, ít ra là vào lúc này. Hoa Kỳ ủng hộ các dự luật cho phép đồng minh Nhật Bản nắm giữ một vai trò tích cực hơn trong công cuộc bảo vệ an ninh khu vực. Trung Quốc và những nước Á Châu khác từng bị khốn khổ vì sự chiếm đóng của Nhật trong Thế chiến thứ hai, tỏ ý lo ngại là những dự luật an ninh này là dấu hiệu cho thấy Tokyo muốn trở thành một cường quốc quân sự một lần nữa. Giáo sư Kingston cho rằng những vụ phản kháng trong thời gian qua phản ánh một xu hướng chủ hòa mạnh mẽ đã in sâu vào tâm trí người Nhật trong 70 năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Vụ ngư dân Việt bị bắn chết, cảnh sát Thái Lan thừa nhận nổ súng. Cảnh sát biển Thái Lan thừa nhận đã nổ súng vào một tàu cá Việt Nam trong lúc nỗ lực chặn bắn một tàu khác trong vụ va chạm hồi tuần trước mà Việt Nam cho biết là có một ngư dân thiệt mạng và hai người khác bị thương. Reuters dẫn lời lãnh đạo cảnh sát biển Thái Lan ngày hôm nay nói rằng họ không hay biết là có thương vong. Thiếu tướng Gritapol Yesakon khẳng định cảnh sát biển của Thái chỉ tự vệ khi tàu của họ bị các tàu thù địch của Việt Nam tìm cách đâm hút hôm thứ Sáu tuần trước. Nguồn tin này nói một cảnh sát của Thái lên một tàu cá Việt bị hỏng máy trước khi các tàu cá Việt khác tới hỗ trợ tàu cá này. Trong sự cố xảy ra trên vịnh Thái Lan, cách cực nam của Thái chừng 40 cây số gần Malaysia. Trưởng cảnh sát biển Thái Lan nói, chúng tôi không có ý định giết ai cả, chúng tôi chỉ bắn cảnh cáo cách xa 100 mét, chúng tôi chỉ bắn vào phần trước tàu. Trong khi đó, báo Nhân dân của nhà nước Việt Nam nói, vụ việc xảy ra tại nơi mà Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều có tuyên bố hải phận chồng chéo nhau. Tờ Nhân dân dẫn lời lực lượng biên phòng Kiên Giang cho biết là hôm 11 tháng 9, tàu cảnh sát Thái có võ trang đã xông vào rượt đuổi ba tàu cá Việt, khiến họ bỏ chạy. Tàu của Thái nói qua loa yêu cầu tàu Việt Nam ngừng lại, nếu không sẽ bắn chết. Vẫn theo báo Nhân dân, thì cảnh sát Thái đã lên một tàu Việt, trói ngư dân và tịch thu một khẩu súng cùng thiết bị đánh bắt của họ. Sau khi thuyền trưởng Ngô Văn Sinh, 38 tuổi, bị bắn chết, cảnh sát Thái mới dừng tay và rời bỏ hiện trường. Phía Việt Nam cho hay có hai ngư dân khác đang bị thương nặng. Đại tá Phạm Văn Sáng, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, được truyền thông trong nước dẫn lời, xác nhận rằng các tàu cá Việt có xâm phạm hải phận Thái Lan. Tuy nhiên, giới chức Việt Nam nói hành động bắn tàu cá là phi nhân đạo và vi phạm luật quốc tế. Ông Lê Thanh Lựu, trưởng ban hợp tác quốc tế và thông tin Hội nghề cá Việt Nam, lên án hành động của Thái Lan là vô nhân đạo, bất chấp là xảy ra trong vùng hải phận của nước nào.
Trong rất nhiều tàu Việt Nam và trong đấy có bắn trực tiếp vào mấy tàu, nhưng trong đấy có một người bị chết. Chúng tôi phản đối mạnh liệt với chuyện này. Đấy là vi phạm quá trắng trợn. Chắc chắn là phía bên ngoại giao người ta sẽ làm việc với Thái Lan. Còn phía Việt Nam, hội nghề cá thì chúng tôi đã gửi cái thông báo phản đối. Chúng tôi phản đối mọi hành động xâm phạm đến cái thân thể và vào cái cuộc sống của người lao động trên biển. Dù bất kỳ ở đâu chăng nữa thì cùng hành động đó là một hành động nhân đạo. Anh bắn vào cái thuyền của cái người ngư dân khai thác cá là một hành động vô nhân đạo. Không có chuyện nói đây là tự vệ, tự biết, không thể nói chuyện ấy được.
Các tàu cá Việt thường xảy ra va chạm với tàu Trung Quốc ở Biển Đông, nhưng ít khi xảy ra sự cố liên quan tới tàu Thái. Tuy nhiên, số tàu cá Việt bị tàu nước ngoài nổ súng, tấn công, cướp bóc hay tịch thu tài sản ngày càng gia tăng. Đáp ứng những khó khăn này, Việt Nam năm 2013 đã cho thành lập Cục Kiểm Ngư, lực lượng dân sự có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ ngư dân và chủ quyền quốc gia trên biển. Gần đây, lực lượng này vừa được nhà nước cho phép trang bị vũ khí quân dụng để hỗ trợ công tác bảo vệ ngư dân. Về chức năng thực tế của lực lượng này, ông Lê Thanh Lựu của Hội nghề cá cho rằng.
Họ mới vừa được thành lập, tức là cái cục kiểm ngư ấy, họ mới được thành lập cho nên họ hiện nay họ đang trong quá trình hoàn chỉnh hoàn thiện. Nhưng vì nó quá mới cho nên là người ta chưa thể làm được cái gì nhiều.
Đáp câu hỏi các biện pháp bảo vệ ngư dân của lực lượng chấp pháp Việt Nam đã hiệu quả hay chưa, ông Lựu đáp.
Do là có những cái hành động là giúp đỡ nhân rất nhiều rồi đấy. Chẳng hạn thuyền bị tai nạn hay gì là coi như cảnh sát biển người ta đều ra người ta cứu giúp rất nhiều đấy.
Vâng.
Rồi bão tố xảy ra là coi như cảnh sát biển người ta giúp rất tích cực.
Yeah.
Họ phải nói là hiện nay họ đã làm rất nhiều việc tốt cho ngư dân Việt Nam.
Yeah.
Nhưng mà phải nhớ rằng là cái lượng tàu thuyền của mình nó rất nhiều cho nên là họ phải liên lạc được với nhau thì họ mới giúp được. Biết sự cố đâu thì người ta sẽ đến ngay người ta giúp.
Ông Lựu cho biết Việt Nam chưa chính thức trang bị cho ngư dân các công cụ tự vệ và hiện nay việc này hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi ngư dân. Về giải pháp cho ngư dân Việt trước các rủi ro trên biển giữa lúc chưa có được sự bảo vệ thích hợp, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế và Thông tin Hội nghề cá Việt Nam nói.
Chúng tôi cũng đang kiến nghị tức là với bên kiểm ngư ấy, tức là có những cái chương trình đào tạo kỹ năng cho người khai thác. Thì hiện nay là kiểm ngư người ta cũng đang suy nghĩ là họ sẽ tiếp tục có những cái chương trình đào tạo kỹ năng này hướng dẫn cho tham chiếu trên các cái máy để biết định vị vị trí của mình này. Và thứ ba là có những cái liên lạc trực tiếp với bờ trong bờ để hỗ trợ khi cần thiết thì cũng đã hiện nay người ta cũng đang lập cái chương trình mới để giúp bà con trong thời gian tới.
Trước vụ nổ súng của cảnh sát Thái gây thiệt mạng cho ngư dân Việt Nam vừa qua, ông Lựu, Hội nghề cá Việt Nam đề nghị.
Chắc chắn là chúng tôi sẽ kiến nghị với nhà nước là phải làm rõ vấn đề và phải bồi thường cho người dân chúng ta.
Báo Nhân dân cho biết Việt Nam đã đề nghị Thái Lan giải quyết vụ việc ở cấp độ ngoại giao.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh chiều ngày 16 tháng 9. Ông Lý kêu gọi Trung Quốc và Việt Nam duy trì sự ổn định trên biển, tăng cường hợp tác hàng hải và giao lưu văn hóa nhằm thúc đẩy lòng tin trong quan hệ giữa hai nước. Ông Lý cho biết một cuộc khảo sát chung bên ngoài Vịnh Bắc Bộ sẽ sớm được tiến hành, đồng thời đề nghị tổ chức liên hoan tuổi trẻ Việt Trung lần thứ 3. Ngoài ra, Thủ tướng Lý ca ngợi mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam về những trao đổi cấp cao thường xuyên và hợp tác trong ngành hàng hải, đất đai và các vấn đề tài chính. Thủ tướng Lý nói hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược, tin cậy và duy trì trao đổi cấp cao, đồng thời cho rằng sáng kiến gọi là vành đai và con đường của Trung Quốc cần phải gắn kết với kế hoạch hai hành lang, một vành đai kinh tế của Việt Nam, đẩy mạnh công nghiệp hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua hợp tác phát triển năng lực. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết mối quan hệ lành mạnh và ổn định với Trung Quốc là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn cùng giữ gìn sự ổn định hàng hải với Trung Quốc và thực hiện hợp tác hàng hải nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Phúc nói thêm rằng Việt Nam đã sẵn sàng để làm việc với Trung Quốc nhằm tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy lòng tin và hợp tác, cũng như đẩy mạnh tiến triển mới của nhóm làm việc song phương về hàng hải, đất đai và hợp tác tài chính. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kéo dài từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Ông Phúc cũng sẽ tham dự hội chợ thương mại ASEAN lần thứ 12 của Trung Quốc, được tổ chức tại tỉnh Nam Ninh, Tây Nam Trung Quốc. Thưa quý vị, Tổng thống Chile Michelle Bachelet cho biết bà sẽ đi tới khu vực duyên hải bị ảnh hưởng nặng nề trong trận động đất mạnh 8,3 độ Richter làm 5 người chết, cũng như khiến giới hữu trách phải ra cảnh báo sóng thần chiều tối qua. Trận động đất có tâm chấn nằm cách thủ đô Santiago khoảng 500 km về phía bắc và người dân ở tận Buenos Aires, tức là nằm ở phía bên kia của Nam Mỹ, cũng có thể cảm nhận được trận động đất. Nhiều cơn dư chấn đã xảy ra sau đó và để đề phòng bất trắc, nhiều người dân đã phải qua đêm ở ngoài đường. Cảnh báo sóng thần ở duyên hải Chile vẫn còn hiệu lực nhiều giờ sau khi giới hữu trách phát cảnh báo. Nhiều nơi khác ở xa tận Nhật Bản và bang Hawaii của Mỹ cũng chuẩn bị đối phó với sóng thần hoặc các đợt chiều cường dâng cao. Tổng thống của Chile tối qua cũng đã phát biểu trên truyền hình về trận động đất. Bà nói, một lần nữa chúng ta lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Gợi nhắc lại trận động đất xảy ra năm 2010, làm 500 người chết và san phẳng nhiều khu vực thuộc thành phố Concepción. Nhà cửa đã đổ sập tại thị trấn duyên hải Yapel, gần tâm chấn của trận động đất, và các đường dây điện cũng bị đổ. Chính quyền ở thủ đô Santiago đã phải sơ tán sân bay chính ở đây. Các đợt sóng dâng cao đã ở thành phố du lịch Valparaíso. Người dân hoảng loạn chạy lên các sườn đồi sau khi còi báo động sóng thần vang lên. Trận động đất xảy ra chỉ vài ngày trước khi người dân Chile ăn mừng lễ độc lập vào thứ Sáu này. Trên Twitter, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc đề nghị đối thoại quân sự từ phía Nga về cuộc chiến ở Syria trong bối cảnh Moscow đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Ông Kerry đã điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong tuần này để tìm hiểu và làm rõ các ý định của Nga. Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông đã cảnh báo ông Lavrov rằng sự can dự nhiều hơn của Moscow ở Syria sẽ làm leo thang cuộc xung đột và gây tổn hại tới mục tiêu chung là chống chủ nghĩa cực đoan. Ông Kerry cho biết ông đã nhấn mạnh rằng việc Nga hay bất kỳ nước nào khác tiếp tục hỗ trợ quân sự cho chính quyền Syria có nguy cơ phá hoại an ninh của Syria, thu hút thêm các phần tử cực đoan và gây trở ngại cho khả năng hợp tác trong tương lai tiến tới một cuộc chuyển tiếp thành công. Ông Kerry cho biết ông nhấn mạnh với Ngoại trưởng Nga rằng Mỹ hoan nghênh Moscow đóng vai trò mang tính xây dựng nhằm giúp liên minh gồm 60 quốc gia đánh bại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Ông nói rằng tình hình ở Syria sẽ nằm trong các chủ đề mà ông thảo luận với các đối tác chính ở châu Âu vào cuối tuần sau. Trong khi đó, thì những kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một quận nằm ở trung tâm của thủ đô Baghdad ngày hôm nay, làm ít nhất 12 người thiệt mạng. Chưa có ai hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công ở các khu vực dân cư gồm đa số người Shia sinh sống. Một kẻ đánh bom đã làm 8 thường dân và một cảnh sát thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 18 người khác ở khu vực Bab al-Jari. Một kẻ tấn công khác tại Wan Waba Square làm 2 cảnh sát và 3 thường dân thiệt mạng. Vụ nổ thứ hai này còn làm cho 12 người bị thương. Con số thường dân và binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố và xung đột ở Iraq đã giảm từ khoảng 6.800 người năm 2008 xuống còn 3.200 người năm 2012. Trong 8 tháng đầu năm 2015, con số thương vong gần như vẫn như cũ so với cùng kỳ năm trước, nhưng các thành viên của lực lượng an ninh Iraq lại thiệt mạng nhiều hơn.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Chính quyền Mexico cho biết đã nhận dạng được thi thể của ít nhất một sinh viên học sinh thứ hai bị mất tích trong vụ bắt cóc và biệt tích bất thường của 43 học sinh tại bang Guerrero ở miền nam nước này. Bộ trưởng Tư pháp Mexico cho biết De La Cruz, 21 tuổi, khi biệt tích ngày 26 tháng 9 năm 2014. Tháng 12 năm ngoái, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng xương của em Alexander Mora, 19 tuổi. Các mảnh xương được tìm thấy tại một bãi rác mà các công tố viên Mexico cho rằng thi thể của các em học sinh đã bị bỏ lại rồi sau đó bị thiêu hủy. Tin cuối, một học sinh cấp 2, 14 tuổi yêu thích điện tử ở tiểu bang Texas của Mỹ đã bị bắt ngay tại trường sau khi một giáo viên tưởng chiếc đồng hồ mà em này chế tạo tại nhà là bom. Ahmed Mohamed không bị truy tố nhưng bị cho nghỉ học 3 ngày. Vụ việc xảy ra tại trường trung học MacArthur ở Irving, Texas sau khi một giáo viên nghe thấy tiếng bíp của chiếc đồng hồ theo tường thuật của tờ Dallas Morning News. Em Mohamed sau đó đã bị các nhân viên của trường cũng như cảnh sát tra hỏi. Tổng thống Obama đã mời Mohamed tới dự một sự kiện về khoa học cùng với các nhà khoa học trẻ tuổi khác tại Nhà Trắng vào tháng tới. Trong khi đó, thì người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng đã mời cậu bé tới thăm trụ sở của công ty này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.